mời quý vị nghe đọc chương 70 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 70 này có tựa đề là Nhà xưa trường cũ. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Chương 70 viết dựa theo nhật ký của Lâm, viết trong thời gian 2 tuần ở Sài Gòn, Bảo Lộc và Đà Lạt. Nhắc lại chương trước, vào tháng 2 năm 1993, Long nhận được điện tín của người em gái ở Đà Lạt, báo tin mẹ bị tai biến mạch máu não, đang điều trị trong bệnh viện ở Bảo Lộc. Long vội vàng xin visa về thăm mẹ. Chàng rất xúc động khi trở lại nơi chôn nhau cắt rốn sau 13 năm xa cách.
Sài Gòn, thứ Sáu, 26 tháng 2 năm 1993. Bánh mì đây, bánh mì đây. Tiếng dao văng vẳng như vọng lại từ thủa xa xưa nào đó. Thời thơ ấu sống ở Đà Lạt cũng có tiếng dao như thế. Thằng bé bán bánh mì vác cái bao tải trên lưng, trong đựng những ổ bánh thơm phức nóng giòn mới từ lò Vĩnh Chấn lấy ra. Nửa thức nửa ngủ, mơ hay thật? Nhưng khi có tiếng gà gáy to rót vào tai thì Long tỉnh hẳn và sực nhớ ra mình đang ở Sài Gòn. Chàng vừa ngủ đêm đầu tiên ở thành phố nơi mình sinh ra, vừa được đánh thức bởi những âm thanh quen thuộc suốt quãng đời thanh niên đầy hứng thú vui buồn của chàng. Đúng rồi, không phải mơ. Long đã thực sự trở lại thành phố này sau 13 năm xa cách.
Ngọn đèn neon 6 tấc, cái bàn Formica, cánh cửa sổ được chống lên bằng khúc cây, nhìn ra sân có cây xương rồng. Vách nhà bên cạnh bằng gạch đỏ, còn nguyên, không sơn phết. Một khung trời bé xíu với hai cái anten TV trên nền trời hừng sáng. Vài tiếng xe gắn máy chạy qua đầu hẻm, một giọng cải lương văng vẳng từ xa, chắc là cái cassette của quán hủ tiếu ở đầu đường. Chưa đến 6 giờ sáng mà khu bình dân gần chợ Thị Nghè này đã bắt đầu cuộc sống náo nhiệt của một ngày mới. Ngày hôm qua, đến đón Long ở phi trường là Vi, cô em kế Thu Chàng 4 tuổi, từ Đà Lạt về Sài Gòn để đón ông anh. Vi đưa Long về nhà anh Điểm, một người bạn thân từ xưa của Hoài, chồng Vi. Anh Điểm sống một mình trong căn nhà nhỏ, vợ con đã vượt biên sống ở ngoại quốc. Ngôi nhà nằm trong một con hẻm rộng, ngay bên kia chợ Thị Nghè, phía trước có cái sân dưới bóng mát của một cây ổi.
Khu này quá quen thuộc với Long vì trước kia chàng sống không xa đây lắm, trên đường Phan Thanh Giản nối dài ra xa lộ trước khi tới ngã tư Hàng Xanh. Khi đến ngã tư Hàng Xanh, nếu rẽ phải sẽ là đường đi vào Sài Gòn. Đi qua nhà thờ Thị Nghè rồi đến chợ Thị Nghè. Ngay sau đó qua cầu Thị Nghè là vào Sài Gòn với sở thú nằm bên tay trái. Thời đó bên này cầu Thị Nghè là tỉnh Gia Định, bên kia cầu mới là Sài Gòn. Ngay bên kia cầu sát với sở thú có một hồ bơi lớn của thành phố. Hàng tuần Long và Mai vẫn đưa hai con đến học bơi ở đó. Qua khỏi sở thú không xa là đài truyền hình Sài Gòn, nơi Mai từng là sứ ngôn viên rồi sau đó làm biên tập viên cho đến lúc đi Pháp năm 1980. Từ đài truyền hình quẹo trái là đến trường Đại học Dược Khoa, nơi Long đã theo học ra trường dược sĩ, rồi về sau trở lại trường làm giảng nghiệm viên. chàng đã gắn bó với ngôi trường này hơn 10 năm trời. Trên đường từ phi trường về, Vi cho biết là sẽ ngủ lại đêm ở nhà anh Điểm, rồi ngày mai sẽ lấy xe đò lên Bảo Lộc thăm bà cụ, vẫn còn nằm trong bệnh viện nhưng đã tỉnh táo hơn trước và rất may là không bị á khẩu cũng như không bị liệt nặng, chỉ có chân bị yếu chưa đi được thôi.
Bước vào ngôi nhà nhỏ, Long cảm thấy quá quen thuộc dù chỉ là lần đầu. Chắc là tại cách bố trí trong nhà, chẳng khác mấy với cái nhà mình ngày xưa, hay là vì cái ổi với cái xích đu ở ngoài hè. Long có cảm tưởng khoảng thời gian 13 năm xa cách không hề có. Cảm giác như mình chưa khi nào rời khỏi thành phố ồn ào, náo nhiệt này. Chỉ việc đầu tiên đơn giản nhất là tắm cho mát cũng kéo chàng về quá khứ. Vì nhà tắm có cái bể nước lớn và cũng có cái gáo nhựa màu đỏ. Trời nóng bức không gì bằng được tắm xối. Nghĩa là múc nước trong bể xối ào ào lên đầu. Cảm giác mát rượi, thật là khoan khoái. Buổi tối, anh bạn chủ nhà rủ đi ăn ngoài. Long muốn ăn nhẹ nên mượn chiếc xe đạp cùng anh Điểm và Vi đi ăn phở Pasteur. Đường Pasteur sau 1975 bị đổi tên như đa số các con đường khác, nhưng gần đây đã lấy lại được tên cũ. Mấy nhà cách mạng cuối cùng đã nhận ra rằng ông Pasteur là một nhà khoa học có công lớn trong y khoa, đâu phải là một ông Tây nào đó quan cai trị Đông Dương đâu. Mấy xe phở khúc đường Pasteur gần nhà may áo dài thiết lập ngày xưa vẫn còn đó. Phải nói là đã trở lại sinh hoạt thì đúng hơn. Vì trước khi Long đi Pháp năm 1980, chàng không còn nhớ những xe phở ở khu này nữa. Thời bao cấp cái gì cũng phải chui mới được, chui mới ngon. Nên các xe phở Pasteur cũng đã chui vào đâu đó. Phải chờ đổi mới, người dân mới được ăn phở không cần chui mà vẫn ngon. Sau đó, anh Điểm rủ Long và Vi đi một vòng Sài Gòn by day bằng xe đạp. Quang cảnh náo nhiệt như thời trước 1975, không như thời Đông ra đi năm 80. Nhất là các nơi ăn uống, từ các tiệm sang trọng đến các quán vỉa hè đã trở lại sinh hoạt thật năng động trong không khí mát mẻ, dễ chịu của ban đêm.
Buổi sáng đầu tiên ở Sài Gòn, cả ba người, chủ và khách, đến quán cà phê đầu hẻm, ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa. Đã lâu lắm rồi, Long mới lại được ngồi trên chiếc ghế đầu rất thấp, nhìn cà phê nhỏ giọt từ cái phin xuống lớp sữa trắng trong ly thủy tinh nhỏ. Thời cách mạng gọi kiểu pha cà phê này là cái nồi ngồi trên cái cốc. Và chàng cũng muốn thưởng thức lại món xôi đậu xanh và xôi bắp của một bà bán xôi, cắp cái thúng to đựng bốn loại xôi màu sắc khác nhau. Lại nhớ thời Hàn Vi, sáng ra ăn xôi là món quà rẻ nhất mà vẫn ngon miệng.
Trước khi đi Bảo Lộc, Long còn hai việc phải làm. Một là đến tòa tổng lãnh sự Pháp để báo thời gian chàng có mặt tại Việt Nam. Vì chàng đã lấy quốc tịch Pháp sau 5 năm sống bên đó, đây không phải là một việc bắt buộc, nhưng mọi người đều khuyên nên đến tòa tổng lãnh sự làm, để nếu có chuyện bất trắc xảy ra, chính quyền Pháp còn biết để can thiệp nếu cần. Tòa tổng lãnh sự Pháp vẫn nằm ở chỗ cũ. Trong 3 năm chờ đợi giấy tờ đi Pháp, Long vẫn ghé qua đây thăm dò tin tức. Lúc đó chỉ đứng bên kia đường, gặp mấy người cùng hoàn cảnh, dì tay nhau những tin tức giật gân, mà đa số chỉ là tin thất thiệt. Bây giờ hoàn cảnh đã khác hẳn. Chàng đi thẳng đến cổng, đưa hộ chiếu Pháp cho nhân viên gác cổng và vào bên trong.
Việc thứ hai là đến thăm ông bà cụ thân sinh của một người bạn bên Pháp. Người bạn này không về được vì lý do chính trị, nhờ Long đến thăm vì được biết tình trạng sức khỏe của bà cụ đã suy thoái nhiều. Căn nhà nằm trên đường đến chợ lớn cũng khá xa, nhưng Long vẫn muốn đi xe đạp để tìm lại cảm giác của thời xưa khi phải đạp xe giữa buổi trưa nóng bức vào tận Đại học Y khoa Sài Gòn dạy môn toán thống kê. Căn nhà của cha mẹ người bạn giống hệt căn nhà ngày xưa Long sống với gia đình ở cư xá Kiến Thiết gần nhà thờ Ba Chuông. Một ông cụ mặc bộ quần áo nâu theo kiểu người miền Bắc xưa, trông rất quắc thước dù tuổi đã ngoài 90. Lần đầu được diện kiến một người đã từng tranh đấu trong hàng ngũ của Việt Nam Quốc Dân Đảng từ rất xa xưa, đã gây cho Long thật nhiều cảm xúc. Ông cụ tiếp đón niềm nở với nụ cười lộ rõ niềm vui được gặp một người tiếp xúc thường xuyên với con trai mình đã hơn chục năm rồi không gặp. Sau khi thăm hỏi, ông cụ đưa Long vào nhà trong, kê một cái giường có buông màn chống muỗi. Trong màn thấp thoáng bóng người đàn bà nhỏ bé nằm nghiêng không động đậy. Ông cụ nói: "Nhà tôi từ nhiều năm nay không còn biết gì nữa, từ sau khi bà bị tai biến mạch máu não. Anh về kể với con tôi những gì anh mắt thấy tai nghe nhé." Long bùi ngùi lí nhí lời gì đó và liên tưởng đến mẹ chàng đang nằm bệnh viện ở Bảo Lộc, và nhận ra mình đã làm một việc thật đơn giản đối với mình, nhưng lại quan trọng như thế nào đối với một người đã gần đất xa trời, không còn một hy vọng nào được gặp mặt con trai mình trước khi nhắm mắt.
Đến trưa hôm đó, Long và Vi đã đi xích lô ra bến xe đò gần cầu Văn Thánh, nằm giữa ngã tư Hàng Xanh và cầu Sa Lộ. Ngày xưa có phiên chợ chiều nhỏ xíu họp tại đây. Long lại được sống lại cảnh bến xe đò thời trước năm 1975. Chẳng phải xếp hàng từ sáng sớm mua vé như khi hai vợ chồng đi Đà Lạt vào năm 1977 hay 78 gì đó, mà ngược lại, những người lơ xe lăng xăng chạy đến mời khách lên xe của mình. Cảnh tượng này là một bằng chứng hùng hồn để Long tin chắc là thời bao cấp đã thật sự chấm dứt. Đường đi Bảo Lộc vẫn thế, vẫn còn nhiều đoạn cần sửa chữa, nhưng xe cộ thật đông đúc. Và nhất là nhà cửa san sát, nhiều gấp bội, thời Long còn đi Vespa trên quốc lộ 20 này. Một nét độc đáo so với bên Pháp, từ xưa đến nay vẫn thế, là tài xế vẫn bấm còi liên tục khi đi ngang những khu đông dân cư, vẫn tìm cách chạy nhanh, luồn lách rất nguy hiểm ở những chỗ đông người. Trong nhật ký, Long không biết nhiều về cuộc hội ngộ với ông bà cụ và các em ở Bảo Lộc. Đơn giản là vì rất khó để diễn tả bằng bút mực sự xúc động trong lòng mình khi gặp lại người thân sau 13 năm xa cách. Chàng chỉ ghi lại các sự kiện để giữ làm kỷ niệm một chuyến đi khó quên. Đầu tiên, Vi đưa ông anh đến cất hành lý ở nhà của Thành là em thứ 9, nay đã có vợ và 3 con. Nhà của Thành ở dưới thung lũng, chung quanh là đồi trà. Đường đi đến nhà chỉ là một con đường mòn, xuống dốc, trơn trượt vì cơn mưa đầu mùa. Xe 2 bánh cũng phải khéo lắm mới đi được. Bước vào nhà gặp ngay cha dượng của Long. Ông cụ trông có vẻ già yếu hẳn, dáng điệu chậm chạp nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, rất vui mừng khi gặp lại Long và cô em dâu lần đầu tiên biết mặt cùng 3 cháu gái còn bé, thật là dễ thương.
Thăm hỏi xong, Vi lại kéo Long đi ngay lên bệnh viện Bảo Lộc gặp bà cụ, đã nằm tại đây từ hơn 2 tuần rồi. Đến nơi, thấy mẹ đã tỉnh táo nhận ra con trai lớn, 2 mẹ con chẳng nói được mấy lời, nước mắt là chính. Thành túc trực bên giường bệnh, có cả Liên là em gái thứ 3 và Minh là em gái thứ 12. Minh không lấy chồng, về sống với Thành để giúp đỡ lo cho cha mẹ. Các em kể lại là bà cụ đang đêm bị tai biến mạch máu não ngất xỉu. Thành là chủ nhà đang đi làm ở Sài Gòn không có nhà. Minh phải chạy bộ đến nhà của anh đó là Thông, em trai thứ 11, đánh thức dậy. Cậu em này lại chạy sang nhà bạn gần đó, nhờ nó chở bằng xe Honda về nhà Thành. Thông cõng được mẹ từ trong nhà ra, đặt lên yên xe, để bà cụ vẫn còn ngất xỉu ngồi kẹp giữa 2 thanh niên. Xe chạy từ từ đến bệnh viện. Tưởng tượng mất bao nhiêu thì giờ cho một tai biến mạch máu não, cần phải cấp cứu càng sớm càng tốt. Vậy mà bệnh viện cũng đã cứu nguy được cho bà cụ. Hôm sau bà cụ tỉnh lại, nhưng rồi sau đó lại bị một tai biến mạch máu não lần thứ 2, có vẻ trầm trọng hơn lần đầu. Thế là các em vội báo tin cho 2 chị lớn là Vi ở Đà Lạt và Liên ở Sài Gòn, đồng thời báo tin cho anh thứ 4 là Sơn ở Di Linh và Thành đang làm việc ở Sài Gòn. Tất cả hối hả về Bảo Lộc trước tình trạng nguy kịch của bà cụ. Sau đó, Vi quyết định đánh điện tín cho Long bên Pháp, dù biết ông anh đang có hoạt động chính trị bị nhà nước để ý, không biết có về được hay không. Trong các em của Long, chỉ có một mình Vi là biết sinh hoạt của Long ở bên Pháp như thế nào. Nhưng may mắn, số bà cụ còn thọ nên dần dần bình phục. Thật là một phép lạ. Và khi các em báo tin Long sắp từ Pháp về, bà cụ vui mừng ra mặt và chắc cũng đã ảnh hưởng tốt đến việc bình phục. Long lên Bảo Lộc được 1 ngày thì bà cụ được cho xuất viện. Bà đã nói được gần như bình thường, 2 tay cử động được, chỉ có 2 chân là chưa đi được thôi. Thành phải cõng bà cụ từ trong bệnh viện ra.
Quý thính giả vừa nghe đọc chương 70, kỳ đọc thứ nhất của sách Trao Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 70 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.